็นฝัก
giống như Phật có nói rằng Đức Phật
có ba điều ngài không có làm được. Đối với vị ai biết ba điều? Đức Phật làm cái gì cũng được hết, nhưng mà có ba điều ngài làm không được. À, người nào không có duyên với Phật thì Phật không có độ được. Ừ, sao nữa? Điều thứ nhất, hả? Nó đoán hả? Hả? À, thì người nào mà không có cái lòng tin đối với Tam Bảo thì Phật cũng không có độ. À, thứ ba nữa, Phật không thể làm cho cái thế giới này thanh tịnh được hết nếu chúng sanh không có tự thanh tịnh. À, ngày xưa ngài Nagayuna, tức là ngài Long Thọ, sau này Đức Phật La Đạt Ma ngài cũng hay giảng. Ngài có nói, và Aristotle người Hy Lạp cũng có nói. Thường thường thì người ta muốn bóc nhung cái quả địa cầu đi cho nó êm chăng. Nhưng mà không ai nghĩ rằng mình phải tự bọc nhung trên bàn chân mình để được đi êm cái quả địa cầu. Có ai có thể bọc nhung hết quả địa cầu được không? Không, không có một thế giới nào như vậy. Nhưng muốn đi được êm chăng thì không nhất thiết phải là quả địa cầu bọc nhung hết, mà bàn chân mình phải tự bọc nhung. Bàn tay bàn chân mình phải tự bọc nhung lại, có nghĩa là mình phải tu giới, tu định, tu huệ, tu giải thoát, thì tự nhiên mình đi trên quá địa cầu này nó sẽ êm. Thì đó là cái câu câu hỏi thứ nhất. Thầy xin thầy giảng cho chúng con hiểu rộng thêm về công đức của phước hữu lậu và phước vô lậu. Con cũng chưa được thấu đáo cho lắm. Ví dụ như thế nào là phước? Phước tức là một cái công đức mà mình làm được hữu lậu, tức là nó có giới hạn. Còn phước vô lậu tức là nó không có giới hạn. Ví dụ như là ông vua Lương Hoa Đế này, thì ông làm vua xứ Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6, khoảng 520-540. Thì ông ta làm phước rất là nhiều. Nhưng mà khi mà Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc đó, thì Bồ Đề Đạt Ma có hỏi ông rằng, ông hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma rằng, chẳng lâu nay cái chùa độ tăng bức tượng rất là nhiều, không biết là có phước gì không. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nó không có gì. Thì cái ý của Bồ Đề Đạt Ma nói là tại sao không có gì hết. Nói vậy ông vua cũng rất là giận, tại vì ông vua không hiểu được ý của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma mới xuống núi Thiếu Lâm và ngồi nhìn tường 9 năm. Nên là Đạt Ma cửu niên diện tích. Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì tu về thiền định, cho nên ngài thấy những cái phước làm của ông vua Lương Hoa Đế là cái phước hữu lậu. Làm chùa bức tượng tôi chuông nó là phước hữu lậu. Bây giờ tạo phước đức là đời sau mình có thể giàu có hơn. Ví dụ bây giờ mình tạo cái phước có nghĩa là mình bỏ tiền vô trong con tô ngân hàng, mình để mình lấy spa, ở trong spa con tô mình để xin dừng khoảng 5 năm, để 10 năm, để 15 năm, để 20 năm. 20 năm sau ra mình có gì? Có tiền lời lẫn tiền vốn. Nhưng mà mình xài hết cái lời với cái vốn nào thì sao? Thì thấy vậy, cho nên hữu lậu nghĩa là nó có giới hạn. Còn vô lậu tức là cái phước này nó không có giới hạn. Phước này thì do cái tu huệ. Ví dụ như là cái phước hữu lậu, đưa hai ví dụ giống như một cây đằng cày. Bây giờ đằng cày này đốt khoảng mấy tiếng, 3-4-5 tiếng đồng hồ thì nó sẽ hết, gọi là phước hữu lậu. Nhưng mà cái ngọn đằng cày thì nó thuộc về vô lậu. Nếu cái ngọn đằng cày này để mồi cho một ngọn đằng cày khác thì cánh sáng nó sao? Thì cái tiếp tục mãi như vậy. Thì cái này gọi là vô lậu. Thế công đức nào gọi là vô lậu? Công đức tu về trí tuệ thì cái này nó vô lậu. Tức là tu về bát nhã, những cái hạnh mà giải thoát đó, thì nó là vô lậu. Nó không bao giờ hết chứ. Cũng giống như trường hợp Việt Nam mình chẳng hạn, có một số người về nước Nhà tôi có nói là đặc biệt là quý thầy, giờ về Việt Nam mình có hai cách cho, nhất là cho tiền, nhưng mà tiền cho bao nhiêu thì đủ. Thì rồi thầy giáo thọ tức là thầy cũng bị lâu nay thầy chuyển về Việt Nam thì cũng không có được không cho, nhưng mà thì rồi đến Đức thì chuyển rồi đại sứ cộng sản ở Yubon họ cho, đến khi họ cho visa rồi thì thầy không dám về, thì thầy cũng ngại lâu nay giống như giống chính phủ. Rồi sau này tôi cũng có nói thôi thì bây giờ cho rồi thầy cũng về, sau cuối cùng thầy quyết định về. Thế về thì thầy mang theo có khoảng 2.500 đô. Tôi nói sang Đức mười mấy năm mang 2.500 đô là để nó mình tu, thì có tiền đó ai có hỏi tới thì thôi. Nhưng mà cái mặt để đi ngủ quýt thì quý vị về đó nó khác với người trong nước. Rồi sau đó thầy đổi thành 5.000 đô. Mà 5.000 đô xong rồi về Việt Nam thì cuối cùng thầy phải mượn thêm 2.500 đô nữa để cho, là cuối cùng là 7.500 đô. Thế thì thầy về thầy đi thẳng ra Bình Định, thầy đến chùa Thập Tháp tới tu viện Thiều, thầy nó tăng đi nó rất là đông, tới 200 người, thầy nói chuyện ngày trước rồi đãi cho tăng đi xin ăn một bữa bún 2.000.000+. Thì bây giờ đó giàu là người tu đi chăng nữa, mà về chùa Việt Nam thì thấy người ta khổ quá mình cho, nhưng bây giờ mình cho bao nhiêu thì đủ không đủ, cả xã hội Việt Nam người ta nghèo không thể lấy tiền để cho. Bây giờ cách thứ hai đưa ra nói với thầy với chú chùa Nguyên Giác, vậy mình phải cho cái trí tuệ của mình cho cái sự hiểu biết, đó là sự học học vấn của mình, sự tu niệm của mình, những bài giảng của mình. Mấy nay bây giờ có cơ hội của việc học, cái bằng cấp thì thực sự nó không làm nên con người. Tôi vẫn thường hay nói là sự học nó không làm cho người ta giải thoát được, nhưng mà muốn mở cánh cửa giải thoát không thể thiếu sự tu và sự học, nó rất là quan trọng, phải hiểu điều đó. Ở đây mấy thầy mấy chú mà được đào tạo bên Nguyên Giác, nhiều lúc quý vị nghe là tiến sĩ, thạc sĩ, phó tiến sĩ nữa. Cái này không phải là một điều là tôi trân quý cái bằng cấp, điều đó là không phải, nhưng mà muốn đi vào trong cái xã hội này phải là ngôn ngữ, phải là học tập, phải là thực hiện những cái đó, là về ngay cả ở đây với đất nước mình ta cũng cần. Bây giờ một thầy đạo tiến sĩ ở Đức về cho đất nước Việt Nam mình cả đời cũng đâu có hết, cho cái sự hiểu biết của mình, cho quốc gia mình, cho Phật giáo mình, chứ tiền cho biết bao nhiêu đủ. Tôi nghĩ là chúng ta không thể cho tiền, đó là cái phước chủ đạo không thể nào cho hết, mà nó cũng có giới hạn, nhiều lắm tới 20.000 đô mà qua mượn tiếp thì cho tiếp, rồi cố gắng đi làm thêm thì cho cái đó gọi là hữu lậu, nên là nó giới hạn. Ngay cả đi Ấn Độ cũng vậy, người ta nghèo suốt cả một dân tộc như vậy, mình không thể cho hết một dân tộc, cho người ta sự hiểu biết người ta quý. Dĩ nhiên là phước thì mình sẽ được phước, đó là phước chủ đạo, giống như vua Lương Quả Đế mà trong một cái quá khứ ông đi vào trong núi ông đông củi thì ông gặp một cái tượng Phật nó giải dầu với mưa nắng, cho nên ông ta lấy cái nón che trên cái tượng Phật không. Một cái hành động đơn giản như vậy là một cái hành động làm phước như vậy, mà một kiếp sau này cho ông ta làm vua của nước, và đồng thời cũng trong một cái kiếp xa xưa nọ thì ông ta làm một cái vị triều phu đi vào trong rừng đốn củi. Lúc bây giờ thì ông có mang đồ ăn trưa theo để sau khi đốn củi xong thì ăn trưa. Thì lúc bây giờ thì ông xuống ông tìm đồ ăn của ông thì bị một con khỉ nó đem vô trong hang nó ăn. Thì con khỉ này là một con khỉ già, nó đã tu 500 năm. Thì con khỉ bị ông triều phu đó trắng đá lại cho nên nó chết trong hang. Thì cũng chính vì cái hành động làm ác đó, vì vậy cho nên đừng mở vì cái hành động Bởi đi qua phía bên kia đừng có đi thêm này nhé. Anh em nào biết tin tức thì không biết nhé. Thôi ngồi xuống đây đi. Vâng, ta thì cũng không có gì đâu. Thì quý vị biết là ông ta cũng vừa làm phước thì được làm vua, nhưng mà vừa làm tội đó. Làm tội thì ông ta cũng chính trong cái kiếp làm vua đó, ông ta bị một vị thừa tướng vai hãm thành, cuối cùng ông ta lại chết đó. Cũng giống như là cái việc mà đã làm cho cái con khỉ kia nó chết trong hang này. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta làm phước thì sẽ được phước, chúng ta làm tội thì nó sẽ làm tội. Còn cái phước hữu lậu có nghĩa là cái phước như vậy, chúng ta bây giờ nghèo, chúng ta làm phước để tiếp sau chúng ta sẽ giàu có hơn một chút. Những Phật tử với Nam Tông đa phần thì họ tu như vậy, họ không có cầu thành Phật. Cái Nam Tông thì tu không cầu thành Phật, A-la-hán. Cái Nam Tông thì đặc biệt chỉ những vị mà xuất gia thì mới thành A-la-hán, thành Phật. Nhưng mà bên tinh thần của Đại Thừa thì người cư sĩ tại gia cũng có thể thành Bồ-Tát, cũng thành Phật được. Nhưng mà đa phần cái tinh thần của Nam Tông, những người Phật tử ta cúng dường, xét bát cho chư Tăng, đó là xây chùa, đục tượng, hàng ngày đông tắc tông, và là cầu cho kiếp sau mình có được một cái đời sống đầy đủ hơn, giàu có hơn, hay là sang trọng hơn. Nhưng mình cũng có nhiều lúc mình cũng thấy là có nhiều người bây giờ đang thất nghiệp nhưng mà vẫn sống sung sướng như thường. Mà ngược lại có những người bây giờ đi làm rất là cực nhọc nhưng mà cũng không có tiền tiêu. Tại sao lại nói vậy? Nhân quả của nhà Phật không có đúng. Nhưng nếu mình hiểu cho nó, cho nó rõ thì mình mới thấy như thế này. Thì mình thấy bây giờ có những người đang thất nghiệp nhưng mà vẫn có tiền, tại vì tiền ta để dành nhiều năm nhiều tháng, bây giờ mặc dầu thất nghiệp nhưng ta vẫn có tiền, ta tin. Cũng giống như mặc dầu có những người trong hiện tại ta làm ác nhưng mà ta vẫn gặp những kết quả tốt, tại vì trong quá khứ người ta đã làm những cái việc thiện rồi, bây giờ họ xài cái quả kiếp trước nó còn lại. Cho nên mình thấy họ làm ác nhưng họ vẫn được sung sướng. Ngược lại có những người bây giờ đang đi làm rất là vất vả nhưng vẫn không có tiền. Cũng giống như người bây giờ đang làm việc thiện này, mà sao gia đình không yên ổn? Đang làm việc thiện này, mà tại sao con cái mình nó không nên người? Tại vì trong quá khứ mình vay tiền của ngân hàng nhiều, thì trong hiện tại mình phải trả lại. Chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Và nhân quả nó không phải chỉ trong một đời, có nhiều đời nhiều kiếp, có những loại nhân gây ra trong lúc này nhưng mà quả mình gặt ở trong lúc khác, cũng có những loại nhân mình gây ra trong lúc này mà quả mình hưởng liền ở trong lúc này, cũng có những loại nhân mình gây ra lúc này mà quả mình có thể hai ba đời sau. Nhưng kết quả trong hiện tại của mình ngày hôm nay đẹp xấu, thông minh, học giỏi, là trí tuệ không có, là lục căn không có đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý không có đủ, thì mình biết rằng cái kết quả của quá khứ mình là đã liên hệ với những cái nghiệp của sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nên ngày mai thì quý vị sẽ đi vào sâu trong cái phần của luật đại thừa phải tiếp, nó nói cái phần này rất là rõ, thì mình có thấy rằng cái quả trong hiện tại mình đang có, tức là mình nhận của cái nhân trong nhiều đời mình đang gây, và cái nhân trong hiện tại đấy, tức là sẽ sanh ra cái quả ở trong những kiếp sau. Nếu mà mình ngược tử mình có hiểu nhân quả nó là gì, đạo Phật nó có cái đó. Có một lần tôi thuyết trình với mấy ông giáo sư đại học ở Hanover, chiều mình trong đạo Phật không có cái luân hồi cái nhân quả này đỡ. Cũng giống như thiện chiều này nó ước gì mà trong thọ bắt quan trai đừng có giới ăn thi thờ, không ăn thi thờ. Tức là ảnh đang thanh niên đói bụng quá ha, nên thầy trụ trì đây có nói với tôi nó thôi bây giờ chiều không ăn thì tối thì lúc nồi ăn cũng giống vậy thôi, để cho ăn cho nó đàng hoàng. Quán thực mà ăn cháo cái đó cũng không có đủ, nên ước gì là trong tám giới đừng có giới ăn thi thờ. Ông giáo sư đại học Hanover đó, ông Professor Dr. Antek, ông ta cũng dạy về Religion and Vision Shop ở đại học đó. Thì ông ta cũng tới chùa thường. Ông nói ông ước gì là đạo Phật không có cái video về bụt với lại cái ua giác hờ ua trmít tiệt cùng. Thì tôi có nói là nếu mà đạo Phật không có cái luân hồi, không có cái nhân quả thì cái đó không còn là đạo Phật. Cho nên người đạo Phật mình phải tin, nhờ mình biết nhân quả như vậy, cho nên trong kiếp này mình sẽ chuyển sang ráng mình tu để mình làm cái nhân cho tốt. Biết sao nếu không có nhân quả thì ai muốn giết ai thì tự nhiên giết, ai muốn làm gì đó không còn. Đáng rồi bây giờ tự nguyện cười hai câu để nào hát giơ tay. Ở đây gia đình Phật tử thấy là đừng có đá qua đá lại, xung phong đi, xung phong. Kính lão đắc thọ. Quý vị nào phát tâm đi. Ai đây thường hay hát, hay đề nghị. Nó cống thì giờ thầy không biết không? Ông cái đó thầy thì cũng có bằng mà sao đi, thầy sao đi à, có bằng đừng có bằng. Ai biết hát không, thường hay hát ngay dưới bếp hát dữ lắm mà. Hát bài gì cho nó mạnh mạnh đi. Em quá thông thường. Vâng, phải tự chọn mấy cái đế tốn gì thì à. Người Nhật, người Đức, người Tàu không nói vậy đâu, hãy nói tới là người ta phải bắt đầu cái chuyện đừng có tiền.
Hôm nay thầy về đây trong gió thiên lý cảm thấy trong giờ phút vui này yêu áo chàng ngày nay chúng con niềm tin tâm vào thân tình thánh đạo hằng mong tiến đường đường dù bao nhiêu gian khổ khó lý tưởng chúng con vẫn tồn tại. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dịu lòng con, thầy là con thuyền thân thương đưa chúng con bên bờ.
Nhưng mà hắn nhà hơi yếu quá, để yếu quá. Anh đây
phải là thật phân mày ăn con thăm là phân định sao phân gì lại.
Thì sau bao nhiêu năm làm việc đạo thì cũng lâu rồi, mấy chục năm ở tại nước Đức từ năm 1977 đến giờ. Lúc đó thì các số quý vị cũng chưa qua, cũng có số quý vị trước chúng tôi. mà rồi thì bao nhiêu năm ở Nhật nữa thì thấy là cái cuộc sống của một người tăng sĩ ở Ngũ Quốc lâu năm. À, tôi đúng ngày 22/2/72 này là năm 2002 là đúng 30 năm đó. Dạ. Tại vì tôi đi khỏi nước ngày 22/2/1972. Bây giờ đến ngày 22/2/2002 chuẩn bị kỷ niệm 30 năm. Thì thời gian nó trôi qua rất là nhanh. À, sau bao nhiêu sống ở Ngũ năm ở Ngũ Quốc như vậy thì tôi có một cái phát nguyện. Mỗi người mà tu về Bồ Tát hạnh đó nên có một cái lời nguyện. Nói người thì hỏi chứ kiếp sau đỡ nó làm gì? Nó thưa thầy cũng làm con chim. Hết trời ơi, đi tu bao nhiêu năm rồi bây giờ làm con chim. Nó sao vậy? Nó con chim nó tự do không bay đi đâu mà. Nó nói vậy đâu có được gì, nó ta bắn trúng mình đâu. Thì cái đó không phải là cái hạnh của Bồ Tát. Tôi thì phát nguyện là tôi nguyện mình sẽ là một dòng sông chuyên chở hết tất cả những trong đục của cuộc đời. Nguyện mình là mặt đất để chở che, để hứng chịu tất cả những sạch nhơ với nhân thế. Thế rồi quý vị thấy là một lời nguyện nó rất là quan trọng. Lời nguyện nó liên hệ về nước và đất. Đất là tượng trưng cho Đức Địa Tạng, mà nước là tượng trưng cho Đức Quan Âm. Cái lời nguyện mình nó có một lời nguyện rất lớn, chứ không phải mình chỉ nguyện là cầu Phật cho con bình an, cho con mình khỏe, cho con thi đậu thì nó không có đủ. Mình phải nguyện cái gì mà nó có lợi lạc cho tất cả chúng sanh, nó có lợi lạc cho tất cả mọi người. Tức là sau khi được phần mình rồi, dĩ nhiên mình không nguyện những người khác, chứ nó chỉ nguyện riêng cho mình thôi, mình không có đủ. Thì có thời gian này để phân tích cái lời nguyện cho quý vị ở đây. Và thầy con không biết có luật nhân quả hay không, xin thầy chỉ dạy cho con. Cái này giống ông Professor Doctor. Nếu mà những người tin theo gọi là hư vô chủ nghĩa hay là duy vật chủ nghĩa thì không có nhân quả. Nhưng mà tin theo đạo Phật thì phải có nhân quả. Tức là nhân nào quả đó. Ví dụ như nhân tôi gây ra là đánh một quả chuông, đánh một tiếng chuông thì quả là một tiếng chuông. Rồi nhân là mình đánh người ta một cái bạc tai bên này, người ta sẽ làm gì mình? Hả? Nếu mà theo lời Chúa là Chúa biểu phải đưa má bên kia ra cho đắt thêm một cái nữa. Nhưng mà dĩ nhiên thì khi mình gây ra một cái nhân như vậy thì mình sẽ nhận được một cái quả. Quả đó tốt hay xấu tùy theo cái nhân. Nhưng mà người ta nói đó cũng là một cái nắm tay nhưng mà mình đánh vào mặt người ta một cái thì nó khác. Mà cũng một cái nắm tay mà mình tập thể dục, mình luyện tập cho thân thể sức khỏe mình, nó khác. Hai cái nó khác. Cũng một câu nói mà mình làm lợi lạc được với ba người khác, cũng một câu nói mình làm đài đọa với ba. Thì nhân nào quả nấy nó rất là rõ. Cho nên người tu theo đạo Phật nói có cái lòng từ ái thương tất cả chúng sanh, tất cả mọi loài, nó ái ngữ vô thí, ái ngữ lợi hành và đồng sự, nó rất là quan trọng. Cái ai thì cũng thích, hầu như là ai cũng thích được khen. Ở đây có ai thích bị chê không? Thiếm hả? Thích bị chê hay là cũng giỏi chịu đựng lắm không mới thích bị chê. Cũng là, nhưng mà đa phần thì ai cũng thích. Nhưng mà dĩ nhiên của người ai cũng có cái tốt cái xấu. Là tâm triết học Phật giáo hay là triết học ngoài đời thì cũng chia ra làm hai phần. Phần là hình như thượng, phần là hình như hạ. Hình như hạ là những cái cấu trúc bình thường của con người. Hình như thượng là những cái cấu trúc sơ đẳng của vấn đề tâm linh của con người. Thì có người thì xấu ít nhưng mà tốt nhiều. Có người thì xấu ít nhưng mà xấu nhiều. Thì cái xấu nhiều thì nó che đi cái phần hình như thượng nên cho nên là chúng ta thấy được. Còn cái tốt nhiều thì nó sẽ làm rạng rỡ hình như thượng những bậc Bồ Tát hay những vị mà thánh tăng hay là những vị A La Hán, thì người ta luôn luôn có cái tâm rộng rãi. Mà chúng sanh bình thường người ta bị cái hình như hạ nó nhiều quá. Tức là những chúng sanh nào mà có tình nhiều mà tưởng ít thì mình sẽ từ nội người mình đi xuống những cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Những trong sanh nào người ta có tưởng nhiều mà tình ít thì người ta sẽ ở trên cái thế giới cả. Thế nào là tưởng nhiều tình ít, thế nào là tình nhiều tưởng? Tưởng tức là tư tưởng, tức là tâm thức đi la về website, cái tưởng, cái tâm thức của mình mà nó rõ ràng, nó sáng sủa, thì những người đó ta ở đây cổ trai, ta ở cổ trai. Cho nên những người ở cổ trai ta đã có thân thể nặng nề giống như mình. Và những người cổ dưới thì mình sống về tình nhiều quá. Tình đấy là tình cảm, tình đấy là tình dục, tình đấy là tài sắc danh thực thùy. Người nào mà sống nhiều như vậy thì từ của người sẽ xuống là địa ngục là quỷ xuất sinh, chứ không có ở cái cổ cao. Những vị ở cổ giải thoát thì có sống bằng tâm thức nhiều. Vậy cho nên nó trả lời một nhưng mà bây giờ kể cái câu chuyện trở lại hỏi có nhân quả hay không. Có nhiều câu chuyện hay lắm. Thì ngài Bách Tượng Hồ Hải, tức là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng của Trung Hoa, nhân một hôm thì ngài giảng pháp xong xuôi thì có một ông già ông cứ ngồi hoài, ông không có chịu đi khỏi. Thì ngài mới hỏi chứ tại sao không có đi khỏi chỗ này ông ngồi đây. Nó bạch hòa thượng, trước đây con là một vị tu sĩ, nhưng mà con trả lời làm một câu hỏi cho nên con mới bị đọa làm thân của hồ ly năm trăm kiếp. Mỗi một kiếp như vậy thì một canva như vậy nó khoảng 7 triệu năm, mà 500 kiếp như vậy năm 335 nhân đây khoảng 3 tỷ năm mấy. Thì hòa thượng hỏi là trong trả lời sao, thì cái người cư sĩ đó mới nói là bây giờ con hỏi lại cái câu hỏi này, hòa thượng trả lời cho con. Thì hòa thượng hỏi làm sao, thì ông ta có nói là ngày xưa con còn làm vị tăng sĩ, người ta có hỏi là người giác ngộ có rơi vào nhân quả hay không, thì con trả lời là không. Vì vậy cho nên con đọa làm thân chồng, làm cái hồ ly tinh 500 kiếp. Thì bây giờ con hỏi lại câu đó hòa thượng, đó là cái người hiểu biết, cái người giác ngộ đó có bị nhân quả chi phối hay không? Thì hòa thượng có trả lời là người mà giác ngộ nó không có làm nhân quả. Thế nào là không làm nhân quả? Tức là mình tin có nhân nào nó sẽ sinh ra cái quả. Không thể có một nhân xấu sinh ra quả tốt, ngược lại không có một nhân tốt sinh ra quả xấu. Người tu học hiểu biết phải là không có làm nhân quả. Thì ổng đảnh lễ hòa thượng và ổng nói là sáng mai hòa thượng cho tăng chúng ra làm lễ hỏa táng cho con. Con sẽ hiện thân thành một con tròn, xác của con sẽ nằm trên tay của tôi. Đó đúng như vậy. Thì sáng mai hòa thượng ra để thấy một con tròn chết. Con tròn nó chính là tròn già. Con già nó đã là 500 kiếp về trước là một vị tăng sĩ. Trả lời làm một câu hỏi. Người giác ngộ thì cũng không có làm nhân quả. Không làm nhân quả có nghĩa là không ai tránh khỏi được cái luật nhân quả. Nó hiểu được. Như lời Đức Phật dạy người xuất gia thì cứ được cứu quyền, cứu được cứu quyền thất tổ. Còn những người cư sĩ tại gia thì được lợi lạc gì cho gia đình không? Đa phần người tại gia thì cứ có cái gì có lợi mới làm. Thì mình phải hiểu rằng ăn thì sao quý vị, nếu mình không ăn thì nó đói, còn ăn thì nó sao, ăn thì nó no, tu thì sao, tu nó phải chứng, chỉ trừ khi mà ăn bậy đó, thì nó mới đau bụng thôi, tu bậy thì nó không có chứng mà nó là ngủ ngủ không phải chứng. Có một vị thiền sư thầy này cũng giỏi, thầy này tên là Xuyên Nhân Phạm Sư, tức là Thanh Nghiêm. Ngài Thanh Nghiêm hồi trước học đại học Victor, đại học ở bên Nhật. Thầy cũng là đại sư huynh của tôi, của hòa thượng Minh Tâm. Thầy học hậu đại học ở đó, thầy ra tiến sĩ ở đại học Victor. Hòa thượng Minh Tâm thì cũng học hậu đại học đó, sau này hậu đại học ở đó thì tôi cũng học ở đại học này. Bây giờ hòa thượng này thì vị thiền sư rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Ông ta hay dạy cho Mỹ. Thầy nó là người Mỹ nào cũng thích người thiền, cho nên thẳng tôi chẳng thấy người Mỹ nào có thần thông ấy, mà tôi thấy ông nào cũng thần kinh. Đa phần là ai cũng muốn thành cái gì đó cho rất là lạ. Người Mỹ cũng vậy, là người Đức cũng vậy. Tại vì sao vậy? Người Tây phương ta học Phật, ta muốn có cái gì nắm chặt trong tay. Giáo lý của Thiên Chúa giáo ta hứa là nếu anh làm lành thì kiếp sau anh lên thiên đường sẽ được chứa Chúa cho đi vô cái gì đó. Thiên đường có Thánh Phêrô đang gác cửa trời. Mà cái lời hứa đó nó không có gì mà bảo đảm, ai chứng minh cho mình điều đó. Cái Đức Phật thì không hứa với chúng ta một điều gì hết. Ngài không hứa là cứ làm cho nhiều thì rồi tôi cho vô nước bạn, có không? Không có cái gì. Cho nên người ở châu họ muốn mà có cái gì nắm trong tay họ thì họ muốn theo, đạo Phật. Thì cái điều này không có được. Cho nên họ muốn phải chính liền cái gì đó trong cuộc đời. Cho nên họ học thì họ cũng thích, tu thì cũng thích, nhưng họ cũng mau nản. Người Phật tử Á Châu mình thì không có chuyện. Đi chùa là một bộ phận, học đạo là một việc làm, đáng làm. Sống trong một gia đình có hạnh phúc, một gia đình đã biết quy chính, là tâm bảo, biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, hiểu không? Đâu có ai nghĩ là mình có thành Phật tâm bình bảo, cũng rất là hiếm. Cho nên đó là người tại gia có được lợi gì. Mình kể một câu chuyện nó rất là bình thường đó. Có nhiều người vợ thì cứ đi chùa hoài, chồng thì không có đi chùa. Thì chồng thì cũng không phải là bất kính với tam bảo, mà cũng tin tam bảo nhiều. Tại vì mỗi lần vợ đi chùa về hỏi chứ bữa nay vợ đi chùa làm cái gì, trời ơi thầy giảng hay lắm không, không hỏi giảng cái gì thầy, không biết ông thầy nói gì thầy lắm không biết cái gì nữa. Cho nên nó đem băng về nghe ông thầy nói cái gì. Thì ta cảm thấy người đàn ông tự nhiên ta cũng biết là bà cái chùa làm cái gì mà đi hoài, có bao nhiêu tiền cũng lấy cúng hết cho chùa rồi không có được kết quả. Nhưng mà quý vị cũng có thể trả lời những cái rất là thực tế dễ thôi. Tôi đi chùa có ba điều lợi, nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ấy. Thân đưa lễ Phật ở một ngày trong chùa nó được trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng mà miệng tôi là một ngày mà tôi không có mặt với ông là ông cũng đỡ với tôi lắm rồi. Ở nhà là cũng cự lộn với nhau, không nói tiếng này không nói tiếng nọ. Ý tôi hướng về Phật thì tôi cũng không có làm những cái chuyện mà bậy bạ trong cuộc sống với gia đình, không có cái làm những cái điều tà bậy trong cuộc sống với gia đình. Nó lợi rõ ràng, nó có hại. Nhưng mà lợi không phải là một đồng phân thị sĩ nó thành ra hai đồng, nó thành ra bốn đồng hay năm đồng. Cái lợi ích của tiền bạc dĩ nhiên cũng cần trong cuộc sống, nhưng nó không phải là tất cả. Cái lợi lạc của tâm linh nó rất là quan trọng. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma này có nói đó, the happiness you cannot buy after shopping center. Sự an lạc và hạnh phúc của anh, của chị, của ông, của bà đó, người ta không dám mua ở siêu thị. Ai ra siêu thị mua nó bán cho tôi một cái hạnh phúc nữa mà cũng chả ai bán được. Nó tự mình phải tạo nên cái an lạc. An lạc đó của một ngày ngồi thiền, của ngày tu học, của ngày tụng kinh, của ngày trì chú, của ngày lễ Phật, của ngày làm được cái việc thiện. Thì bây giờ nó lợi lạc về thân, về khẩu, về ý. Đó là cái lợi rất là rõ ràng. Cái lợi của người Phật tử tại gia tu giữ năm giới, mình biết không sát sanh có lợi như thế nào, không trộm cướp có lợi như thế nào, không tà dâm có lợi như thế nào. Còn người không tu học bây giờ thấy vợ ai cũng giống vợ mình, chồng ai giống chồng mình, là lan trả với nhau như thế là một đời sống như vậy đâu có hạnh phúc. Còn người Phật tử thì người ta không thể làm, người ta phải biết là cái giới hạn của mình nó nằm ở đâu. Giới nó giúp cho mình phải biết mình dừng lại ở nơi nào. Chứ còn nếu mà mình không có tu, mình không có thọ giới thì gia đình mình chắc chắn là không có hạnh phúc. Tôi thấy cái điều đó nó rất là rõ ràng. Cái đó là tôi không kể nhiều chuyện lợi khác. Còn người xuất gia thì nó là nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng, tức là người xuất gia nó sẽ làm siêu thăng được nhiều đời cha mẹ. Thì điều đó là đúng, không phải là sai. Còn người xuất gia nó có thể tự mình ra khỏi tam giới mà cũng giúp đỡ cho tất cả mọi người, cũng có thể ra khổ tâm giác, nhất là những người ở trong gia đình mình đầu tiên, cha mẹ mình, cũng như những người quyến thuộc khác. Nhưng mà cũng chưa hẳn là đi xuất gia là thành Phật hay sao. Quý vị biết là thầy đệ sĩ vừa rồi có nói cái bài đó hay, thầy nói là thầy rất là thất vọng với thế hệ tu sĩ trẻ của Việt Nam ở trong đất nước, tại vì các ông mình, các thầy mình, các hòa thượng, các thượng tọa có thể dạy cho mình được kinh, được luận, nhưng mà không có ai dạy cho mình một cái sự tự quyết của tương lai. Quý vị đi học trường ở đây cũng vậy, có thể anh học y tá, anh học bác sĩ, anh học kinh tế, anh học luật sư, anh học giáo dục, nhưng mà học ở trường là một chuyện, nhưng mà nắm cái vận mệnh tương lai của mình, mỗi người phải tự tạo cái cuộc đời của mình chứ không ai tạo được. Mà bây giờ thì có hoàn cảnh đất nước Việt Nam mình, cũng như con người Việt Nam mình trong hiện tại, nhất là những cái giới tu sĩ trẻ không có được cái điều đó cho nên rất là buồn. Vâng, thôi thì đại khái đó nhỉ. Rồi bắt đầu trở lại hai câu. Ai hát nữa không hát? Mình cứ bắt đầu. Rồi cô thầy giáo đâu cứ hát đi.
Hát gì? Hát cái
ẻ. Có hiện ra chuyện gì hết? Đâu cái hả? Có cái chuyện gì hay? Không nhất thiết phải là hát hay là ca, ai kể câu chuyện gì người khác cười cũng được. Nhưng mà cái Tiếu Lâm là Tiếu Lâm chay thôi, thằng Tiếu Lâm mạnh. Và có ai ở Việt Nam mình hai ai thẳng ha, không có không chịu xung phong,
không mạnh dạn như vậy,
không mạnh dạn như vậy, về nhà nó phải gì hồi đó mình hát một bài. Thầy tiếng Hiền vậy đó.
Con làm thưởng viên mọi luôn.
Vậy
rồi
chơi chúng mời chị chơi chúng mà chúng ta chơi cái khẩu
đó không có ra một cái nữa tôi tin không ha 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 ha
ha ha ha ha ha.
Thằng thằng thêm tất cả các vị bạn chuyện mạnh không, nhưng không có chuyện trái. Vâng, bạch thầy, thầy rất quan tâm đến gia đình Phật tử, mong thầy có đôi lời nhắn nhủ hay kêu gọi với đại hữu phụ huynh thường ủng hộ. Vâng, thì cái phong trào của gia đình Phật tử Việt Nam thì cũng đã hơn nửa thế kỷ, tức là hơn 50 năm, bắt đầu thành lập ở Huế từ năm 1900 và mấy 40. À, từ cái gia đình Phật Hoa Phổ, từ thời Bảo Đại còn làm vua này, tức là trước khi đất nước chia đôi ngày 20 tháng 7 năm 1954, thì đã có gia đình Phật tử Việt Nam rồi. Mà bản thân một số cái thầy lớn như Hòa Thượng Thiện Mục